chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, trong quyển Lời Hằng Sống có chép lại câu chuyện của nhà thám hiểm nổi tiếng của nước Canada tên Alexander Mackenzie, sinh năm 1764 và qua đời năm 1820. Mackenzie vốn là thương gia buôn lông thú và là nhà thám hiểm đầu tiên mở cuộc viễn chinh táo bạo xuyên Canada sang Thái Bình Dương. Cuộc hành trình khó tin đã được hoàn tất năm 1793. Mackenzie quyết tâm thành công vì một cố gắng trước đó đã thất bại. Vào năm 1789, đoàn thám hiểm của ông gồm 12 người đi trên 3 thuyền, khởi đầu từ một hồ lớn với nỗ lực tìm đường thủy sang biển Thái Bình. Nhóm người can đảm này đã theo đường sông lớn với hy vọng cao, ráo riết chèo thuyền giữa nguy hiểm khó khăn. Chẳng may, sông này không chảy ra biển Thái Bình mà lại ra đại dương vùng Bắc Cực. Trong nhật ký, Mackenzie gọi đó là sông thất vọng. Cuộc đời mỗi chúng ta trên trần gian này là một cuộc thám hiểm. Chúng ta đi đến một vùng mà chúng ta không biết tương lai, như Thánh Kinh Thơ Gia Cơ, chương 4 câu 14 chép. Ngày mai thế nào, anh em chẳng biết. Ước gì Mackenzie có được một bản đồ, có được một máy bay trên cao hay một vệ tinh hướng dẫn như chúng ta ngày nay, chắc ông sẽ không lầm lạc và thất vọng. Có nhiều lúc chúng ta vì suy đoán sai lầm, vì hy vọng vào một nơi không biết chắc, hoặc bị dẫn dụ đến những nơi lúc đầu dường như chính đáng cho con người, nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết như con sông thất vọng của Mackenzie. Chúa Giêsu từ thiên đàng vinh hiển, cao cả, năng quyền đã đến trần gian và phán: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. 2000 năm qua, những người đến với Chúa Giêsu không hề thất vọng, nhưng luôn sống trong sự bình an và tràn đầy hy vọng.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giêsu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi.
Trong
Bích Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần, lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong Chủ nhật đầu tháng 11 này, chúng ta vặn đồng hồ lui lại một giờ để trở về với giờ cũ mà chúng ta đã vặn lên hôm tháng 3. Việc thay đổi giờ này được áp dụng từ Thế chiến thứ nhất, để người ta có thể bắt đầu làm việc sớm trong mùa hè. Vì khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời trong mùa hè dài hơn trong mùa thu và mùa đông. Vặn đồng hồ lui tới như vậy là để thích ứng với mùa màng và thời tiết, chứ trong thực tế, thời gian vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nói khác đi, chúng ta chỉ có thể thay đổi thì giờ, chứ không thể thay đổi được thời gian. Thời gian tuy là một cái gì trừu tượng nhưng lại rất cụ thể trong đời sống. Chúng ta nói đến dòng thời gian, dấu vết của thời gian hay níu kéo thời gian. Tất cả những điều này cho thấy thời gian là điều ta không thấy nhưng nó chi phối và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống. Chẳng những vậy, còn một yếu tố khác nữa của thời gian ta gọi là vĩnh hằng hay vĩnh cửu, tức là tính cách vô hạn của thời gian mà chúng ta phải đối diện. Yếu tố vĩnh hằng hay vĩnh cửu là điều mà Thiên Chúa đã đặt ở trong lòng người. Sâu kín trong tâm hồn, mỗi chúng ta đều có ý thức về cõi vĩnh hằng, về những giá trị trường tồn vĩnh cửu mà ta cần đeo đuổi. Thiên Chúa đặt chúng ta trên cõi đời này với những giới hạn về thời gian và không gian. Nhưng cũng trong giới hạn đó, số phận đời đời của con người được quyết định. Đường đời chúng ta đi là khoảng thời gian rất ngắn so với cõi vĩnh hằng, nhưng đây là khoảng thời gian quyết định. Trong bất cứ một chuyến đi nào, dài hay ngắn, điểm đến của chuyến đi bắt đầu từ chỗ ta định đi đâu và quyết định đi đâu. Lái xe trên xa lộ, ta phải chọn để đi về hướng Bắc hay hướng Nam, hướng Đông hay hướng Tây. Bước lên phi cơ để đi đến một thành phố nào đó, ta phải biết mình lên đúng chuyến bay để đi đến đúng chỗ mà mình muốn đi. Đời sống có những quyết định để đưa ta đến những bến bờ mà mình định đi, thì cũng có những quyết định đưa ta vào cõi vĩnh hằng. Một chọn lựa, một quyết định sai lầm sẽ đưa chúng ta vào cõi trầm luân đời đời. Một quyết định đúng sẽ đưa dẫn chúng ta vào cõi phước lạc đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Lời dạy của Chúa cho thấy có hai con đường, hai sự chọn lựa, hai nhóm người và hai kết cuộc. Trước mắt chúng ta có hai cánh cửa, cửa hẹp và cửa rộng. Hẹp và rộng không nói đến kích thước, nhưng nói đến tính cách dễ dàng hay khó khăn. Cánh cửa thì hẹp và đường thì chật, ngược lại với cánh cửa rộng và đường khoảng khoát, nói đến lối đi dễ dàng. Ai cũng muốn vào cửa rộng và đi con đường khoảng khoát. Vì vậy Chúa Giê-xu nói, kẻ vào đó cũng nhiều. Trong khi đó, cánh cửa hẹp và con đường chật, ít người tìm thấy. Vấn đề quan trọng trong hai cánh cửa, hai nẻo đường là, cuối đường có gì? Một bên là hư mất, một bên là sự sống. Hư mất, chẳng những nói đến trầm luân đau khổ, nhưng cũng nói đến sự phân cách đời đời giữa Thiên Chúa và con người. Đó mới là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời. Ngược lại với hư mất là sống. Sống chẳng những là có hơi thở sinh hoạt, nhưng sống là giao tiếp với Đấng Tạo Hóa, có mối tương giao với Ngài để kinh nghiệm ý nghĩa của đời sống trên cõi đời này và kinh nghiệm hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng. Điều quan trọng để có thể thấy cánh cửa hẹp, đi con đường chật, là phải tìm cho ra cánh cửa và con đường đó. Con người chúng ta ai cũng muốn đeo đuổi tìm kiếm những gì dễ dãi cho đời sống, không ai muốn chọn khung cửa hẹp và con đường chật. nhưng chính trong khung cửa hẹp và con đường chật mà chúng ta khám phá ra rằng nó sẽ dẫn chúng ta đến sự sống. Chúa Giê-xu chẳng những bảo chúng ta hãy vào cửa hẹp, Chúa cũng phán, ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Chúa Giê-xu có thể tuyên bố như vậy, vì Ngài là con người vô tội, là Thiên Chúa trong thân xác con người. Chỉ một mình Ngài gánh lấy tội của con người, chịu án phạt thay cho con người, chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta. Chỉ một mình Chúa có thể ban cho chúng ta sự sống và đưa chúng ta trở lại với Đức Chúa Cha. Chúng ta đang nói về thời gian, là khoảng thời gian ngắn mà chúng ta sống trên cõi trần này, mà quyết định sẽ đưa chúng ta vào số phận đời đời. Chúng ta không thể vặn chiếc đồng hồ của cuộc đời chúng ta lui hay tới. Mỗi ngày chúng ta phải chọn lựa và quyết định nhiều điều, và mỗi quyết định đưa chúng ta đến một kết quả hay là một hậu quả nào đó. Trên đường đời chúng ta đang đi có một chọn lựa quan trọng sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Đó là quyết định đi con đường hẹp của Chúa hay là con đường rộng của đời. Đường hẹp của Chúa dẫn đến sự sống, đường rộng của đời đưa vào cõi hư vong. Chúng ta chọn con đường nào? Thời gian sẽ tiếp tục trôi, và sẽ đến một lúc ta sẽ không còn có cơ hội để quyết định được nữa. Lời Chúa đến với chúng ta hôm nay để chúng ta suy nghĩ và quyết định. Bạn quyết định như thế nào?
Lời được con tới chân lý ở trong tình Chúa. Chúa ơi, con sẽ thờ.
gửi đến với quý thính giả qua ca khúc Từ Nguyên Thủy, được trích trong CD Ngài Cứu Tôi. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Liên là một thiếu nữ khoảng 25 tuổi, làm việc trong một department store. Một ngày nọ, một người bạn học cũ mời Liên đi dự lễ ra trường của mình. Vì là bạn khá thân, nên Liên sắp xếp thì giờ đi dự lễ để chia vui với bạn. Trong buổi lễ, khi những sinh viên tốt nghiệp được đọc tên, Liên nhận ra tên của một số bạn hồi cùng học trung học. Bỗng Liên thấy buồn và hối tiếc trong lòng. Giá mà hồi đó Liên đừng lấy chồng sớm, cũng đừng bỏ học đi làm, nhưng cứ chịu khó tiếp tục học, thì hôm nay cũng đã xong 4 năm đại học, và cũng được lãnh bằng như các bạn của mình. Hơn nữa, phải chi bố mẹ quan tâm đến việc học của Liên, đừng chiều theo ý Liên, nhưng lấy thẩm quyền làm cha mẹ, nghiêm khắc hơn và thúc đẩy khuyến khích hơn một tí, thì ngày nay Liên đã có một tương lai tươi sáng hơn. Hồi đó Liên có người yêu sớm nên bỏ học. Cha mẹ chiều ý Liên, bảo con muốn sao cũng được, chứ không chỉ bảo dẫn dắt. Bây giờ Liên phải làm một công việc với đồng lương thấp, đời sống vì thế cũng chật vật. Thưa quý vị, nếu vì thương con mà chúng ta chỉ chiều con, chứ không dám nói hay làm điều gì trái ý con, lắm khi chúng ta vô tình gây thiệt hại cho con. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về 5 yếu tố hay 5 điều kiện cần có để đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Chúng tôi cũng đã trình bày yếu tố thứ nhất, đó là trong gia đình cần có tình yêu thương, tình yêu vợ chồng dành cho nhau và tình yêu cha và mẹ dành cho con. Hôm nay chúng tôi xin trình bày yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai để có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh là trong gia đình cần có kỷ luật. Cha mẹ cần đặt luật lệ và giới hạn rõ ràng cho con vâng theo. Quý vị có thấy là thường thường điều gì chúng ta bảo con đừng làm thì các em muốn làm không? Ví dụ, khi ngồi trong nhà thờ hay ở một nơi cần yên lặng, chúng ta bảo con nói nhỏ là các em muốn nói to và nói nhiều. Khi bảo con đi chứ không được chạy là các em sẽ chạy. Khi bảo con đi ngủ, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi giường. Những điều tốt và hữu ích cha mẹ bảo làm, các em không làm. Còn những điều có hại và nguy hiểm, cha mẹ bảo đừng làm là các em muốn làm và có em phải làm cho bằng được. Tại sao con em chúng ta cứ thích làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo? Đó là vì bản tính tội lỗi trong con người. Không chỉ các em nhỏ thích làm những điều không được phép làm, mà những em lớn hơn và ngay cả người lớn cũng vậy. Điều gì sai quấy, có hại hay điều gì bị cấm là chúng ta muốn làm. Khi các em nhỏ làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo, đó không phải là tính tự nhiên ngây thơ của trẻ con, nhưng là các em thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Các em muốn thử xem mình có thể vượt qua giới hạn mà cha mẹ đặt ra hay không, hoặc thử xem cha mẹ sẽ nhường bước đến đâu. Ở tuổi nào, con cái cũng muốn thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Từ những em mới vài tháng, đến những em vài ba tuổi, và đặc biệt là các em trong tuổi thiếu niên. Ngoài ra, vì tính tò mò và vì ảnh hưởng và áp lực của bạn bè, con em chúng ta cũng dễ có khuynh hướng muốn làm ngược lại lời dạy bảo của cha mẹ. Vì những yếu tố đó là cha mẹ, chúng ta cần đặt luật lệ và giới hạn cho con, để sau này không phải khóc, phải khổ vì có những đứa con ngỗ nghịch, không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, làm những điều gây thiệt hại cho bản thân và gia đình. Nếu con bước ra khỏi giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta cần có biện pháp để chấm dứt điều đó. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp, chúng ta cần hướng dẫn con bằng tình thương và kỷ luật. Nếu không rèn luyện uốn nắn con, các em sẽ trở nên những đứa trẻ vô kỷ luật, khiến cho cha mẹ phải xấu hổ. Có lẽ quý vị đã từng chứng kiến những em nhỏ nằm vạ, gào khóc nơi công cộng. Cha mẹ xấu hổ mà không biết làm sao. Lý do là vì ở nhà, mỗi khi các em gào khóc như thế, cha mẹ lập tức chiều theo ý các em. Nên đó là cách các em đòi hỏi điều mình muốn, bất kể là đang ở đâu. Những em đó thường không nể sợ cha mẹ hay một người nào. Vì mọi người đều sinh ra trong tội lỗi, nếu để tự nhiên không hướng dẫn, sẽ chọn điều sai quấy và chọn con đường tội lỗi. Vì thế, kỷ luật là điều không thể thiếu trong gia đình nếu chúng ta muốn đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Một điều quan trọng khác trong việc áp dụng kỷ luật trong gia đình là cha mẹ cần phải đồng ý với nhau. Khi thưởng phạt cũng như khi đặt luật lệ, cả cha và mẹ cần phải một lòng một ý với nhau. Vì Chúa đặt người chồng, người cha làm chủ gia đình, nên người mẹ cần thuận theo ý chồng trong việc dạy con. Trừ trường hợp kỷ luật của người cha quá đáng hay có hại cho con. Chẳng hạn như trường hợp ông cha quá nghiêm khắc, độc tài với con, hoặc là quá dễ dãi, không áp dụng kỷ luật nào cả. Hoặc là người cha buộc con làm những điều đi ngược với lời Chúa dạy. Trong trường hợp đó, người mẹ vì vâng lời Chúa có thể không đồng ý với chồng. Tuy nhiên, có những gia đình lại theo một hướng quá đáng khác. Đó là chỉ có lời nói của người cha trong gia đình mới có giá trị, còn ý kiến hay lời khuyên của mẹ không có giá trị. Có những ông cha nói với con, cứ làm theo lời ba là được, mẹ con biết gì mà nói. Đây cũng là điều thiếu quân bình chúng ta cần tránh. Vì cả cha và mẹ đều có trách nhiệm dạy con, nên khi con hư hỏng, cả cha và mẹ đều chịu ảnh hưởng. Kinh Thánh cho biết, con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Nếu cha mẹ không đồng nhất trong việc áp dụng kỷ luật, con cái sẽ hoang mang, không biết phải vâng lời ai. Ví dụ, con xin đi chơi, cha nói không được, đi như thế là nguy hiểm, không tốt. Nhưng mẹ lại cho đi, nói rằng không sao, có chuyện gì mẹ chịu. Hoặc khi con xin mua sắm một món đồ, cha đồng ý, nhưng mẹ không đồng ý, bảo mua như thế là phí phạm, không cần thiết. Có những cha mẹ đẩy trách nhiệm cho nhau khi cần phải áp dụng kỷ luật hay đặt luật lệ cho con. Ví dụ như khi con xin ngủ lại đêm ở nhà bạn, hoặc xin đi chơi với bạn trai, bạn gái. Ông cha nói, con phải xin phép mẹ. Mẹ lại bảo xin phép cha. Không người nào muốn đặt giới hạn hay đặt kỷ luật cho con, vì không ai muốn chịu trách nhiệm về việc của con. Điều này sẽ khiến con bối rối, không biết phải xin phép ai, không biết cha hay mẹ là người thật sự có quyền trong gia đình. Khi cha mẹ không nhất quán trong việc dạy con, cũng khiến các em yêu thương cha mẹ không đồng đều. Có những gia đình cha quá khó, còn mẹ thì quá dễ dãi, con muốn gì cũng được. Có gia đình thì ngược lại, mẹ là người nghiêm khắc, còn cha vì quá bận rộn với công việc hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm lại quá dễ dãi với con. Điều này khiến con cái không những hoang mang, nhưng có thể đưa đến sự chia rẽ trong gia đình. Con cái có thể cảm thấy gần gũi và yêu thương bậc cha mẹ dễ dãi với mình, nhưng lại xa lánh hoặc không thương người nghiêm khắc hơn. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hàng tuần của chương trình phát thanh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những yếu tố cần thiết khác để đào tạo một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa đấng cứu chuộc con vinh hiển danh Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa vang ngôi, phước Chúa ban tuôn Chúa con vinh hiển danh Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn tâm hồn.
Vừa nghe ca khúc Sống biết ơn Ngài, một sáng tác của Châu An Phước do Mai Hậu trình bày. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Lời cầu nguyện thắng trận do Mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp, có phước thay. Kinh Thánh sách Sự Ký thứ hai từ đoạn 17 đến đoạn 20 ghi lại nước Giu-đa dưới sự trị vì vua Giô-sa-phát 25 năm, từ năm 874 đến năm 850 trước Chúa, là một nước nhận được nhiều phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Đoạn 17 câu 3 đến câu 6 ghi rằng Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì người đi theo đường lối đầu tiên của vua David tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh, nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như nước Israel. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến nước vững chắc trong tay người, cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát. Người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá đổ các nơi cao và những thần tượng A-xê-ra khỏi Giu-đa. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được lời dạy của Chúa. Sự cường thịnh và bình an của một đất nước nhờ có người lãnh đạo biết kính sợ tìm cầu Đức Chúa Trời, biết hướng dẫn dân sự tôn thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh có đề cập đến nước Israel ở phía Bắc là người Do Thái nhưng thờ thần Ba-anh, không được phước lành của Chúa. Những phước hạnh mà dân Giu-đa có được dưới thời trị vì của vua Giô-sa-phát. Phước hạnh thứ nhất, vua Giô-sa-phát tìm cầu và kính sợ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng vua. Phước hạnh thứ hai, vua đi theo đường lối đầu tiên của David tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài. Phước hạnh thứ ba, Đức Chúa Trời khiến nước Giu-đa vững chắc trong tay người. Phước hạnh thứ tư, vua Giô-sa-phát nhận được nhiều của cải và vinh hiển lớn. Phước thứ năm, vua Giô-sa-phát vững lòng làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, thời xưa sự thịnh vượng và bình an của một đất nước nhờ có một vị vua quang minh lãnh đạo. Dưới thời trị vì Giô-sa-phát, Kinh Thánh sách Sử Ký thứ hai đoạn 19 câu 4 ghi: Giô-sa-phát ở tại Giê-ru-sa-lem, đoạn người đi lại tuần tra dân sự từ Be-e-sê-ba đến núi Ê-phra-im, dẫn dắt dân chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Dẫn dắt dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời là một việc cải cách trọng đại mà vua Giô-sa-phát đã làm. Vua đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài ở cùng vua. Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Thưa quý vị, sự bình an và thịnh vượng của một đất nước nhờ có pháp luật và thi hành luật pháp cách quang minh. Vua Giô-sa-phát thiết lập một chế độ giáo dục luật pháp của Đức Chúa Trời công cộng. Đoạn 19 câu 5 viết rằng: Người lập quan xét trong khắp nước, tại các thành bền vững của Giu-đa, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng: Hãy cẩn thận việc các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vua căn dặn các quan án rằng: Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, các cẩn thận làm theo, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua thành lập một tòa án thượng thẩm, tức tòa án tối cao, ở tại Jerusalem. Câu 8 ghi rằng, lại Giô-sa-phát cũng chọn mấy người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng tộc Israel, đặt họ tại Jerusalem, đặng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Vua Giô-sa-phát dạy bảo các quan trong tòa án tối cao này như sau: các ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm như vậy. Hễ có anh em các ngươi ở trong các thành đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vì sự phạm luật lệ và điều răn, giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải dạy cho họ chớ phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. E có cơn giận nghịch cùng các ngươi và các anh em các ngươi. Các ngươi làm như vậy ắt không gây cho mình mắc tội. Vua Giô-sa-phát duy trì một đạo quân lớn và một đất nước hùng mạnh. Thưa quý vị, trong phân đoạn này chúng ta học được các điều sau đây. Vua tôn trọng luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vua dạy cho các quan án vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà xét đoán anh em mình. Phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khác cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua dạy các quan án phải kính sợ Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành và trung tín trong việc xét xử các vụ kiện mà người Giu-đa đem đến. Lấy sự giáo dục luật pháp làm căn bản, chứ không phải lấy sự trừng phạt phạm pháp. Đây là một vua thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, ban hành luật pháp nghiêm minh để cho một dân tộc trở nên hùng cường. Ngày nay thế giới có nhiều nhà lãnh đạo các nước, nhưng khó tìm được một nhà lãnh đạo thực tâm kính sợ Đức Chúa Trời và áp dụng luật pháp của Đức Chúa Trời cho toàn dân. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3 chép: khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Thi Thiên đoạn 91 câu 1 viết: người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu 7 và câu 9 viết rằng: sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần trại ngươi, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình. Khi Giô-sa-phát vua Giu-đa vui hưởng thái bình của xứ sở, thì có người đến thuật cho vua mà rằng có một liên minh quân sự rất đông giữa dân Amon, dân Mô-áp là giặc ngòi và người Mao-ít ở núi Se-i-r vốn ở cùng người Giu-đa là giặc trong đang kéo đến để giao chiến với vua. Khi vua Giô-sa-phát biết được điều này thì quân địch chỉ còn cách Jerusalem 38 cây số, nên vua rất sợ. Thưa quý vị, ở cương vị nhà vua đời này thì có một phản ứng quân sự khẩn cấp, ra lệnh cho quân đội dàn quân đối diện với quân thù. Nhưng Kinh Thánh ghi lại cách đối phó tức thời khi nghe báo hung tin cận kề của vua Giô-sa-phát. Dầu vua sợ hãi, nhưng vua không cuống cuồng vội vã. Đoạn 20 câu 3 viết rằng: Vua Sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Giê-hô-va và rao ra khắp xứ Giu-đa phải kiêng ngăn một ngày. Kinh Thánh ghi lại dân Giu-đa đáp ứng lời kêu gọi của vua như sau. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở trong các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Giê-hô-va. Qua những lời Kinh Thánh ghi chép lại, chúng ta học được những bài học khôn ngoan của vua Giô-sa-phát trong việc chinh chiến với quân thù. Thứ nhất, vua đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trại trong đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, trước hành lang mới mà cầu nguyện tìm cầu Đức Chúa Trời là đấng ban cho lòng vua được vững vàng trước quân địch. Đức Chúa Trời toàn năng và bình an phải được đầy dẫy trong lòng vua là điều trước nhất. Thi Thiên đoạn 91 câu 2 viết: Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nướng ta náo tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Do đó vua cầu nguyện, lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các đường trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Ngài quyền thế và năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Bài học thuộc linh cho chúng ta học được trong lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát: Nếu chúng ta xem năng đề của chúng ta là lớn hơn Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không thể nào giải quyết năng đề cho chúng ta. Vua Giô-sa-phát biết được Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, là đấng cao cả, Ngài thật là vĩ đại hơn các nan đề mà ông đang gặp, và ông đã nhờ cậy vào sức lực thiên thượng để đắc thắng. Thứ hai, vua Giô-sa-phát lập quan hệ với Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Nội dung của bài cầu nguyện trong đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9, vua nhắc lại việc Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc bản xứ mà ban đất nước này đời đời cho Abraham là bạn hữu của Chúa và là tổ phụ của tuyển dân Ngài. Vua nhắc lại Chúa đã bảo đảm Ngài cấp cho họ một cái đền thờ đặng danh Ngài được hiện diện ở nơi đây. Mà tại đền thờ này, Ngài có hứa cùng tổ phụ của chúng tôi rằng nếu có tai họa và chiến tranh xảy ra trong xứ, thì hãy đến tại đền thờ này mà cầu nguyện, thì Chúa đủ nghe và giải cứu chúng tôi. Bài học thuộc linh trong phần này là phải nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời để đuổi ra khỏi chúng ta nỗi lo sợ bất an, làm cho lòng mình đầy dẫy năng lực của Đức Chúa Trời. Vua Giô-sa-phát thuyết phục Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện là những lời thuyết phục Đức Chúa Trời để Ngài nhớ lại những việc Ngài đã làm cho tổ phụ của họ mà giải cứu họ. Trong lúc Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loáng đến xứ dân Amon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám đông quân này đương hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời với các đứa nhỏ vợ và các con cái mình. Thưa quý vị, vua Giô-sa-phát biết được quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Ngài là một quan hệ không thể tách rời được, cho nên vua đem vấn đề này ra mà cầu khẩn cùng dân Ngài. Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát. Bấy giờ tại giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Giê-ha-si-ên, con trai của tiên tri Sa-cha-ri mà rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cho các ngươi như vậy, chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ quân đông đảo này. Vì trận giặc này chẳng phải là của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng bằng Jeruen. Trong trận này các ngươi chẳng cần gì phải tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Bài ca thắng trận. Thưa quý vị, bài ca thắng trận thường được dân chúng vui mừng reo hò ca hát khi chiến cuộc vừa kết thúc trong khải hoàn. Nhưng ở đây, khi vua Giô-sa-phát và cả Giu-đa vừa nghe lời hứa của Đức Chúa Trời thì họ cất cao giọng hát bài ca chiến thắng. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Người Lê-vi về dòng Kêm hát và dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đức Giê-hô-va là đấng xung trận và chiến thắng. Kinh Thánh ghi lại, đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đặt phục binh xông vào dân A-môn, dân Mô-áp và những người ở núi Se-ir đã đến hãm đánh Giu-đa và các dân ấy đều bị bại hoại. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi rằng, vậy nước của vua Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho người sự an nghỉ bốn bề. Amen.
Tôn ngợi khen Giê-xu là đấng cứu chúa con, danh Ngài thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con, người danh Chúa cao vời, lòng quỳ hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Dâng trọn cả đời sống vì Chúa cứu chúa con truyền giao danh Chúa cho muôn dân tin Ngài. Tin lành là chân lý để cứu rỗi tội nhân, đời con hiến dâng Ngài, nguyện theo ý thánh Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con, người khen Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một binh sĩ của tướng George Patton được nghỉ phép một thời gian. Sau khi trở lại đơn vị, thì viết một bức thư cảm ơn tướng Patton đã có lòng lo lắng cho binh sĩ và cho anh thời gian nghỉ phép thật vui vẻ. Tướng Patton hồi âm thơ của chàng lính này và có câu như sau. Trong suốt thời gian 35 năm trong quân đội, ông đã tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ binh sĩ thuộc cấp. Nhưng đây là bức thư cảm ơn đầu tiên ông nhận được. Con người ít khi nhớ những ơn phước mà mình nhận được. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103 nhắc nhở chúng ta các ơn phước thuộc linh và thuộc thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhân mùa cảm tạ. Kính mời quý thính giả theo dõi Thi Thiên này từ câu 1 đến câu 12 như sau. Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Nếu quý vị muốn thờ phượng đấng ban ơn cho quý vị ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là đấng chết thế cho chúng ta, và chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể đến cùng Đức Chúa Cha. Thiên Chúa đang ở cạnh quý vị và muốn nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được hưởng trọn vẹn các phước hạnh thuộc thể và thuộc linh Ngài ban cho con cái Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoan niên, gia đình đầm ấm sống vui yêu thương ngày tháng êm đềm.
thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan.